Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Giáo sư Đài Loan, tôi đã tìm được pháp môn có thể cứu người. Bài viết của Hứa Bùi Yến. Kể từ khi còn bé, tôi đã luôn có một ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh cứu người. Tôi thực sự không biết người mà mình cần phải cứu là ai, hay mình cần phải làm những gì để cứu người. Nhưng trong tôi có một thứ bản năng đã chỉ dẫn tôi làm những việc đó. Đó là lý do tại sao tôi đã chọn nghề giảng dạy. Tôi tin rằng giáo dục có thể cứu người. Năm 35 tuổi, tôi trở về Đài Loan sau khi nhận học vị tiến sĩ giáo dục của một trường đại học tại Mỹ. Đó là khoảng thời gian khi mà tôi cảm thấy quan tâm đến tâm linh. Tôi đã thử nhiều trường phái khác nhau, bao gồm cả Phật giáo, Đạo giáo và thậm chí là một số môn tập hiện đại từ phương Tây. Nhưng dường như chúng đều không thể đáp ứng được yêu cầu của tôi. Tôi cần một pháp môn mà có thể cứu người. Một ngày, trong khi đang truy cập Internet, tôi thấy một mẩu tin nhỏ với tiêu đề "Các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục ngồi thỉnh nguyện tại tòa nhà 101 Đài Bắc." Tôi tò mò. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhóm người tu luyện này qua Internet. Tôi được dẫn tới trang web Minh Huệ và từ đó tôi đã thay đổi. Tôi biết rằng mình đã tìm thấy con đường chân chính. 1. Trời ơi, Pháp Luân Công chính là một pháp môn cứu người. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng bài viết của các học viên có thể khiến tôi xúc động nhiều như vậy. Ngay cả những bài viết của các học viên có trình độ văn hóa hữu hạn và những bài viết nhờ tường thuật lại của những học viên thất học. Chúng thực sự phát ra năng lượng thuần chính, mạnh mẽ và khiến người ta cảm động. Tôi thường không kiềm được nước mắt mỗi khi đọc các bài viết ấy. Cũng có nhiều bài viết trên Minh Huệ khiến tôi thấy thật hạnh phúc. Nó giống như tôi đã tìm được một kho báu vậy. Tôi bắt đầu đọc những bài viết này một cách say sưa. Tôi đã đọc hàng nghìn bài viết từ các học viên thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Tôi đọc về những khổ nạn cũng như những trải nghiệm thần kỳ mà họ đã trải qua. Tôi tự nghĩ, những người này thật sự quá tuyệt vời, không một nhóm người nào khác có thể sánh được với họ. Những trải nghiệm cá nhân của họ là những ấn chứng của tu luyện thời kỳ chính Pháp. Những ngôn từ có lẽ rất giản dị, nhưng nội dung những câu chuyện được kể ấy thật kinh tâm, động phách. Tôi cũng rất ấn tượng khi người dân từ hơn 100 quốc gia trên thế giới cũng đang tu luyện Pháp Luân Công. Bất kể tuổi tác, trình độ văn hóa, quốc tịch hay địa vị xã hội, họ đều nghiêm túc tu luyện bản thân chiều theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Hơn nữa, họ đang âm thầm cứu người bằng cách nói cho người Trung Quốc về cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối người dân, khiến họ quay sang phỉ báng Phật Pháp. Họ cũng bảo mọi người chọn phía chính nghĩa để có thể tự giải thoát bản thân. Điều chân quý hơn đó là họ đối đãi với khổ nạn như một phần của tu luyện và coi chúng là hảo sự. 2. Hiểu được sự cao thượng của một người chân tu. Tôi đã rất ngạc nhiên khi các học viên Pháp Luân Công có thể vượt qua sinh tử để hoàn thành sứ mệnh cứu người này. Từ những gì mà tôi thấy được ở những trường phái tu luyện khác, không có người tu luyện nào trong những trường phái đó có thể làm được những việc giống như thế. Tôi đi đến kết luận rằng Pháp Luân Công và sư phụ của pháp môn thật siêu thường. Ngày qua ngày, tôi ngồi trước máy tính để đọc về các trải nghiệm của những học viên này và thường rớt nước mắt. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Quá trình này đã tẩy tịnh tâm tôi và cho tôi thấy cảnh giới vô tư vô ngã thực sự là gì. Tôi cũng có nhận thức sâu hơn về thiện và những biểu hiện khác nhau của nó. Tôi nhận ra rằng bản thân mình có xu hướng chỉ trích người khác vì tâm tật đố, tranh đấu và hiển thị. Tôi đã học được cách không phán xét giá trị của một người dựa vào trình độ học vấn của họ. Tôi đã từ bỏ tất cả các công pháp khác mà mình đã từng học trước đây. Minh Huệ đã chỉ cho tôi rằng tu luyện thực sự là gì. Đó chính là quá trình đề cao tâm tính của một người, bất chấp mọi khó khăn hay khổ nạn. Đó là trạng thái mà không thể đạt được bằng cách chỉ niệm kinh, cầu xin thần Phật hay truy cầu thiên mục. Trong một thời gian dài, tôi biết rằng ý nghĩa của một sinh mệnh không được quyết định bởi sự giàu nghèo vật chất, và rằng tất cả sinh mệnh đều có ý nghĩa. Cuối cùng, tôi đã hiểu được rằng điều hình thành nên sự khác biệt của một người chính là đạo đức và khả năng hy sinh vì người khác. Bởi vì đó là điều gần nhất với thiên tính mà một người có thể đạt được, và đó cũng là sự kiêu hãnh và sứ mệnh thực sự của việc làm người. 3. khám phá cách sư phụ của chính pháp môn rèn luyện các đệ tử. Nhớ lại khi tôi vẫn đang tìm kiếm một pháp môn tu luyện chân chính, tôi chưa từng nghe về một sư phụ có thể giúp đỡ đệ tử của mình một cách vô điều kiện, chỉ cần họ muốn tu luyện. Pháp thân của ngài còn tiếp tục bảo hộ các đệ tử cho tới khi họ hoàn thành việc tu luyện của mình. Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng. Có thể mọi người đã từng nghe câu này trong Phật giáo, Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới. Ai mà nhìn thấy thì đều muốn giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện. Phật gia độ nhân không nói điều kiện, cũng không có giá cả, có thể giúp đỡ người kia một cách vô điều kiện. Vậy nên chúng tôi có thể làm cho học viên rất nhiều sự việc. Nhưng đối với một người thường, chỉ muốn làm người nơi người thường, họ chỉ muốn hết bệnh thì không thể được. Có người nghĩ, mình hết bệnh thì mình sẽ tu luyện. Tu luyện không có điều kiện nào hết, muốn tu luyện thì tu luyện thôi. Trích, chuyển pháp luân. Tôi cảm thấy đặc biệt vì có thể tu luyện pháp luân đại pháp và là một phần tử của pháp môn tu luyện chân chính. Tu luyện pháp luân đại pháp là một vấn đề nghiêm túc và tôi biết rằng mình đã chờ đợi cơ duyên này hàng triệu năm. Giây phút tôi quyết định tu luyện, tôi đã vứt bỏ được tâm sợ hãi về một tương lai không chắc chắn của mình. Tôi không còn sợ sẽ bị chết bởi những tai nạn ngẫu nhiên nào đó hay những bệnh tật không thể chữa trị được. Tôi biết rằng mình không còn phải trải qua nghiệp lực luân báo giống như người thường nữa, và có một sư phụ cao tầng đang hướng dẫn và bảo hộ cho tôi. Vị sư phụ cao tầng thậm chí đã an bài cho các đệ tử của ngài sẽ bước vào tu luyện như thế nào. Ngài an bài những sự trùng hợp ngẫu nhiên để các đệ tử của ngài có thể chịu khổ và tiêu nghiệp. Bằng cách này, thậm chí khi họ đang bị mê lạc trong danh, lợi, tình tại thế giới trần tục, họ vẫn có thể giữ được ngộ tính để nhận ra con đường trở về nhà của mình. Đây chính là từ bi của thần Phật. Một thầy bói đã nói với tôi rằng, vào thời mạt Pháp, một vị đại thánh nhân có thể cứu độ thế nhân sẽ sinh ra tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ông ấy nói rằng, đất nước Trung Quốc có hình dáng giống với một con gà, kim kê. Và vị thánh nhân ấy sẽ sinh ra ở nơi chính là mắt của con gà. Tôi vô cùng phấn chấn và hy vọng mình có thể nhận ra ngài khi ngài bắt đầu truyền pháp. Cuối cùng tôi đã thực hiện được điều đó. Khi tôi tình cờ gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ngưỡng mộ những học viên Đại Pháp và muốn trở thành một phần tử của pháp môn này. Cùng lúc đó tôi đã nghiêm túc tự hỏi liệu mình có thể kiên định và vui vẻ chịu đựng những khó khăn như họ không. Đêm hôm đó tôi đã dành 7 tiếng đồng hồ để đọc hết cuốn truyền Pháp Luân. Đó là lúc bình minh và tôi muốn hô to cho cả thế giới. Tôi đã tìm thấy pháp môn tu luyện chân chính. Nó tồn tại và đang ở ngay đây. Mọi người ơi, nó đang chờ đợi các vị. Sau đó tôi bình tĩnh lại và biết rằng phần lớn con người trong xã hội ngày nay sẽ không tin vào nó. Họ sẽ không tin rằng trong thời mạt Pháp này, một pháp môn tu luyện chân chính vốn có thể độ nhân lại có thể được tiếp cận trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Họ sẽ không thể tin rằng nó không yêu cầu những nghi thức, không tính phí và một người có thể tu luyện mà không cần phải trở thành hòa thượng. Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần họ thành tâm muốn tu luyện, sư phụ sẽ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho họ trước cả khi họ nhận ra nó, chỉ cần họ có tâm hướng thiện và phản bồn quy chân. Kể từ ngày đọc xong cuốn truyền Pháp Luân, tôi không bao giờ bị mất ngủ thêm lần nào nữa, bệnh chàm và các vấn đề tiêu hóa của tôi cũng biến mất. Trong nhiều năm, tôi đã mất rất nhiều thời gian và tiêu tốn nhiều tiền bạc cho việc điều trị những vấn đề này, và chúng vẫn tiếp tục tái phát. Các bài giảng pháp trong truyền Pháp Luân đã dạy tôi rằng, đối với một học viên, những đau khổ ấy là để tiêu nghiệp. Đã 2 năm và tôi vẫn chưa phải uống một viên thuốc nào, và không có một bệnh nào của tôi tái phát. Nhưng khi tôi nói chuyện với gia đình và những người quen của mình rằng, bệnh mất ngủ, căn bệnh đã khiến tôi buồn phiền trong suốt 10 năm qua đã biến mất. Không ai coi lời nói của tôi là nghiêm túc. Sư phụ đã giảng, tín tại kiên, kiến tại hậu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Canada. Ngộ tính là một vấn đề quan trọng khi được cứu độ. Con người đang chìm trong những quan niệm người thường và không đánh giá mọi thứ một cách lý trí. Tôi không thể không chú ý tới số lượng những người không để ý gì tới pháp môn tu luyện chân chính ở ngay bên họ. Họ theo đuổi cuộc sống hạnh phúc mà họ đã hình dung sẵn ở trong đầu. Và họ đau đầu mà không biết nguyên nhân tại sao. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói, nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, Phật Pháp nan văn. Tôi vô cùng biết ơn vì tôi được sinh ra là người Trung Quốc tại Đài Loan. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng ước muốn cứu người từ thuở bé của mình không phải xuất phát từ bất kỳ vấn đề tâm lý nào, mà là từ ý thức trách nhiệm là một học viên Pháp Luân Đại Pháp của tôi. 4. Sư phụ là vị thầy vĩ đại nhất trên địa cầu. Tôi liên tục đọc truyện Pháp Luân mỗi ngày, cuốn sách có một uy lực kỳ diệu. Mỗi lần đọc sách, tôi nhận được câu trả lời cho nhiều câu hỏi, nhưng cũng có những câu hỏi mới xuất hiện. Điều này xảy ra dù tôi có đọc sách bao nhiêu lần đi nữa. Một cụm từ lần trước đó có vẻ như rất quen thuộc với tôi, lại có thể cảm thấy khác lạ. Như thể là ngôn ngữ tự bản thân chúng đã có hàm nghĩa mới. Tôi biết rằng mỗi lần mình lại minh bạch được nội hàm từ một tầng thứ cao hơn. Tôi đã từng tụng kinh A-di-đà, kinh Kim Cương và kinh Dược Sư mỗi ngày. Bây giờ tôi biết rằng việc đó không có ý nghĩa gì hơn ngoài việc tụng đi tụng lại. Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói với các đệ tử của ông rằng pháp mà ông giảng không thể độ nhân 500 năm sau khi ông nhập Niết Bàn. Sẽ không còn uy lực từ những sinh mệnh cao tầng đằng sau những ngôn từ trong kinh sách của ông. Tôi đã bỏ đi hàng trăm bản kinh sách và tất cả sách của tôn giáo khác mà tôi có. Mọi người có thể băn khoăn tại sao tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một chính pháp môn. Trong 10 năm qua, tôi đã nghiên cứu về tu luyện từ các môn phái khác nhau. Tôi biết tất cả về các môn tu luyện mà không ngay chính. Do đó tôi có thể chỉ ra sự khác biệt khi một pháp môn tu luyện chân chính xuất hiện. Bất kể điều gì tôi học trước đó đều do con người phát minh ra. Những người đó đo lường lời giảng của Phật bằng quan niệm người thường của họ. Tất cả những môn phái này đều có một vài điểm chung. Họ cần tiền, cần danh vọng hoặc quyền lực. Và tất cả những người sáng lập đều tự trao cho mình những danh hiệu kiêu ngạo không thể chấp nhận được. Khi họ giảng bài, nội dung đều là tập hợp từ rất nhiều loại kinh khác nhau để chứng tỏ rằng họ có kiến thức sâu rộng về Phật giáo. Lần đầu tiên tôi đọc truyện Pháp Luân, tôi vô cùng xúc động bởi cách sư phụ Lý Hồng Chí lý giải về chân tướng của vũ trụ và tu luyện bằng ngôn từ đơn giản và dễ hiểu. Tôi thường xuyên đọc đi đọc lại một đoạn pháp ngắn trong bài giảng của ngài để tôi có thể có thời gian tìm hiểu nội hàm thâm sâu bên trong đó. Trong cuốn sách này, tôi không cảm thấy bất kỳ sự hiển thị nào. Sư phụ vô cùng rộng lượng và giảng dạy rất nhiều điều, trong khi đó ngài không yêu cầu chúng ta phải báo đáp gì. Tôi bắt đầu tự hỏi, ngài thực sự là ai? Tôi đã đọc hết 44 quyển sách, có các bài giảng khác của sư phụ trong một tuần. Mặc dù tôi không tìm được câu trả lời, nhưng cảm giác kinh ngạc về những gì ngài đã giảng bao phủ lấy tôi. Tôi ngưỡng mộ giọng điệu ấm áp và ân cần của ngài khi kiên nhẫn giảng cho chúng ta những điều chúng ta cần biết. Ngài trân quý từng đệ tử của mình. Bản thân là một giáo viên, tôi biết rằng ngài từ bi hơn bất kỳ người nào khác. Và ngài là vị thầy vĩ đại nhất trên địa cầu này. Ngài miêu tả một cách chi tiết lịch sử nhân loại từ thuở khai thiên tịch địa. Ngài giảng cho chúng ta tất cả thiên cơ mà chúng ta cần biết và ngài không đòi hỏi gì từ chúng ta. Tôi phải mất gần 100 giờ đồng hồ để đọc hết tất cả các bài giảng của ngài. Tôi không thể đợi thêm để đọc tất cả lại một lượt nữa. Tất cả đều thú vị y như lần đầu tiên tôi đọc bởi vì có nội hàm sâu sắc đằng sau những ngôn từ giản dị mà ngài sử dụng. Sau khi đọc tất cả các bài giảng của ngài 5 lần, tôi đã minh bạch rõ ràng sư phụ là ai. Tôi biết rằng, thông qua việc học pháp không ngừng, sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi để tôi ngộ ra thiên cơ này và tin tưởng một cách lý trí vào điều đó. Nếu có ai đó đưa ra câu trả lời, có thể tôi sẽ không bị thuyết phục đến thế. Mỗi lần đọc các bài giảng của sư phụ, tôi lại có thể ngộ sâu sắc hơn về pháp và sư phụ vĩ đại như thế nào. Tôi cũng biết việc độ nhân trong thời mạt pháp gian nan ra sao. Lý do sư phụ không bao giờ thi triển những pháp lực thần thông của ngài là bởi vì ngài muốn công chúng nhìn nhận ngài như một người bình thường. Bằng cách này, con người có thể tiếp tục tu luyện mà không cần nhìn thấy quá rõ ràng. Ngược lại, các những thầy khí công khác tuyên bố rằng họ là một vị thần hay Phật nào đó thật nực cười. Sư phụ đến khắp mọi nơi và thầm lặng giảng pháp mà không hề quảng cáo, càn nhiễu đến xã hội hay kiếm lợi gì. Ngài làm tất cả mọi việc vì đệ tử của ngài và mong ước duy nhất của ngài là ý chí tu luyện của họ. Với khao khát muốn hiểu rõ sư phụ là ai và Pháp Luân Đại Pháp là gì, tôi đã học pháp rất nhiều lần và xây dựng một đức tin kiên định vào sư phụ và pháp. Tôi sẵn sàng chinh phục những khó khăn và thay đổi bản thân và hiểu rằng việc đó có thể sẽ không hề dễ dàng. Điều quan trọng nhất là có tiêu chuẩn nghiêm khắc đối với bản thân và luôn sẵn sàng tuân theo sự chỉ dẫn của sư phụ vô điều kiện. 5. Các bài giảng có thể giải quyết những câu đố của nhân loại. Tôi vô cùng ấn tượng với điều sư phụ đã giảng. Có danh tiếng không nhất định là có minh bạch. Trích Chuyển Pháp Luân. Các kinh điển cổ xưa được viết bởi ngôn ngữ mà con người hiện đại không thể hiểu nổi. Kết quả đã có nhiều môn phái hiện đại dạy tu luyện mà phù hợp với những dục vọng và chấp trước của con người hiện đại. Học phí của họ rất cao, nghi lễ của họ phức tạp và địa điểm hoạt động của họ vô cùng tráng lệ. Họ muốn xây dựng thanh danh và uy quyền giống như những người thường và bảo vệ những truy cầu của họ trong thế giới trần tục. Lần đầu tiên tôi đọc các bài giảng khác của sư phụ, tôi đã nhận ra rằng quá nhiều tư tưởng của mình trong đầu là sai từ căn bản. Ví dụ, những người làm trong lĩnh vực khoa học và giáo dục đã chi quá nhiều tiền bạc vào việc nghiên cứu làm thế nào để thúc đẩy sự sáng tạo trong bộ não của chúng ta. Câu hỏi này đã khiến tôi băn khoăn trong nhiều năm, cuối cùng tôi đã tìm được câu trả lời. Trí tuệ của chúng ta không tồn tại trong khối óc của chúng ta. Một bộ não chỉ làm công việc chuyển đổi những suy nghĩ của chúng ta sang ngôn ngữ và hành động. Người thường trong lĩnh vực khoa học và giáo dục đã viết vô vàn những cuốn sách và công trình nghiên cứu, nhưng vẫn chưa một ai có thể giải thích tại sao trí tuệ được hình thành như thế nào và làm thế nào để nó triển hiện ra. Sư phụ đã giải thích về điều này một cách rất đơn giản. Chỉ cần một người coi trọng đức hạnh và có một tâm thuần khiết và thiện lương, các sinh mệnh cao tầng sẽ cấp trí huệ cho anh ấy. Rất nhiều lý thuyết về thân thể và trí tuệ con người không ngừng nói về việc con người có thể vận dụng những suy nghĩ của họ để chỉ đạo những khả năng siêu thường hay điều khiển sức mạnh từ vũ trụ như thế nào. Nhưng sư phụ giảng, quyết định tầng thứ một người là cao hay thấp, ấy là công lực chứ không phải công năng. Công lực là có tác dụng quyết định, là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai, đây là điều then chốt nhất. Trích Pháp Luân Công. Công lực hoặc công năng đều không thể có được nếu không tu tâm tính. Điều này khiến rất nhiều thiền sư với những lý thuyết ngông cuồng trở nên nực cười. Đồng thời khi sư phụ cắt nghĩa cụm từ Pháp vô định Pháp trong Chuyển Pháp Luân, tôi cuối cùng đã tỉnh ngộ. Tôi đã tụng hàng trăm lần Kinh Kim Cương và đọc rất nhiều sách giải thích về Kinh Phật, nhưng tôi vẫn không hiểu được Pháp vô định Pháp là gì, và sư phụ đã giải thích tất cả những điều ấy chỉ trong một trang sách. Sư phụ đã tiết lộ những bí ẩn về thời gian và không gian, những điều mà loài người sẽ không bao giờ khám phá ra. Có các thời không khác nhau và quy luật của vũ trụ quyết định sinh mệnh nào có thể thấy được chân tướng của thời không nào. Có vô số các hình thức khác nhau của thời không. Tôi thường xuyên mơ thấy mình có thể bay lên và đi lại xuyên thời gian. Tôi có thể đi tới bất cứ nơi nào mình muốn và đi xuyên qua các thời kỳ khác nhau trong lịch sử. Tôi tin vào những điều sư phụ đã giảng về sự nguy nga tráng lệ và tuyệt vời của không gian vũ trụ trong những chiều không gian khác. Tôi cũng hiểu ra tại sao sư phụ giảng rằng có mang thân thể người là khổ, bởi vì nó được tạo thành và bị giới hạn bởi vật chất của thế giới trần tục. Gần đây, tôi bắt đầu học thuộc các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc cuốn sách hơn 100 lần, tới mức tôi nghĩ mình đã hiểu từng từ một. Tuy nhiên, ngay khi tôi bắt đầu học thuộc các bài giảng, tôi cảm thấy rằng những ngôn từ và nội hàm mà tôi đã biết đã thay đổi, giống như tôi chưa từng đọc trước đó. Tôi cảm thấy rằng nội hàm của mỗi từ thâm nhập vào tầng bề mặt của tế bào xác thịt, tiến nhập vào các tế bào lạp tử khác vi quan hơn. Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thăng hoa hay sự biến đổi trong tâm nào khi tôi thường xuyên đọc các kinh điển Phật giáo trước đây. Giống như những gì Thích Ca Mâu Ni đã nói cách đây rất lâu rồi, rằng Pháp của ông không thể độ nhân vào thời kỳ mạt Pháp, và các đệ tử của ông nên chờ đợi Đức Phật của tương lai hạ thế. Liên quan đến việc đọc Pháp, tôi phải tập trung hơn nữa khi học thuộc Pháp. Nếu tôi sao nhãng, tôi có thể phải mất nhiều giờ đồng hồ để học thuộc một trang. Tôi yêu cầu bản thân mỗi ngày cần học thuộc một vài trang để mình có năng lực để cứu người nhanh hơn. 6. Trân quý cơ duyên tu luyện. Khi dần đề cao tâm tính thông qua học Pháp, tôi càng ngày càng trân quý hơn cơ duyên tu luyện quý giá này. Qua các bài giảng của sư phụ, tôi hiểu ra nguyên lý rằng tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian đều phải dùng đức mà trao đổi. Không có gì mà con người dành cả đời nỗ lực và nhiều năm theo đuổi. Hạnh phúc, vinh quang, thành công của con cái, gia đình hoàn hảo hay sự giàu có thể mang theo lúc chết. Con người sẽ nhận ra rằng những mong ước và truy cầu trong cuộc đời họ bỗng chốc sẽ chẳng là gì khi họ già đi theo thời gian. Truy cầu danh, lợi, tình của con người đều là vô ích. Các vị thần dựa vào nghiệp lực của con người để an bài cho họ những được mất trước khi họ tái sinh. Người thường không dễ thay đổi điều này. Tuy nhiên, những nỗ lực của người tu luyện lại có thể thay đổi được một số thứ và tuyệt đối không phải là vô ích. Thần kỳ hơn, mọi thứ mà sư phụ an bài lại cho chúng ta, con đường tu luyện và cuộc đời của chúng ta là tốt đẹp nhất. Chỉ cần chúng ta cố gắng tiến về phía trước, kiên trì qua những khó khăn và đạt viên mãn, những điều đang chờ đợi chúng ta đều là tốt đẹp nhất. Người thường không sợ phải chịu khổ khi truy cầu danh, lợi, tình. Mặc dù chịu khổ, nhưng họ có thể không đạt được những điều họ muốn. Ngay cả khi họ hài lòng, hạnh phúc của họ chỉ là tạm thời và sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, với một học viên, mọi thứ hoàn toàn khác. Chỉ cần học viên sẵn sàng đối mặt với khổ nạn, xem nhẹ nó và liên tục đề cao cảnh giới của mình, thì học viên sẽ có được tất cả niềm vui mà chỉ có người tu luyện mới có được. Đó là sự thoải mái và niềm vui vào thời khắc vứt bỏ được những chấp trước người thường. Đôi lúc, tôi có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của các pháp lý triển hiện tại các tầng khác nhau và hạnh phúc vì vừa ngộ được một tầng pháp lý mới. Không chỉ được trải nghiệm sự hạnh phúc về tinh thần, nhục thân của tôi cũng được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng theo, điều vượt xa những gì tôi có thể mong cầu ở cõi trần này. Nếu chúng ta nguyện ý quyết tâm vứt bỏ những chấp trước người thường, thì những trái ngọt nhất sẽ luôn chờ đợi chúng ta. Mỗi đột phá và đề cao chính là bằng chứng về nỗ lực tu tâm tính của học viên. Tôi bắt đầu tu luyện khá muộn, bây giờ khi chính pháp đang gần đến giai đoạn cuối, cũng là thời điểm trước khi chân tướng được triển hiện trong thế gian con người và những thảm họa sẽ xảy đến với trái đất. Tôi không biết chính xác ngày ấy khi nào sẽ đến, nhưng tôi biết nó đang hối thúc chúng ta cứu người. Một học viên cứu người hiệu quả ra sao phụ thuộc vào tầng thứ của người đó. Trước đây, tôi đã chăm chỉ theo đuổi những pháp môn tu luyện đã bị cải biến và biến dị, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và bài học từ những con đường quanh co ấy. Tôi biết, để được đắc một pháp môn tu luyện chân chính khó khăn như thế nào, được một vị sư phụ của chính pháp dẫn dắt là điều vô cùng kỳ diệu. Do đó, có khó khăn như thế nào, tôi sẽ quyết tâm kiên định tu luyện cho tới khi đạt viên mãn. Sau khi đọc truyền pháp luân và các bài giảng của sư phụ một vài lần, tôi nghĩ mình đã rất minh bạch về những yêu cầu của pháp, nhưng tôi vẫn chưa thể thực hành chúng được. Tất nhiên, tôi biết tu luyện chính pháp rất khó khăn. Vào thời khắc quan trọng trong lịch sử nhân loại này, chúng sinh ở những tầng không gian khác của vũ trụ đã tạo ra rất nhiều can nhiễu và khổ nạn cho các học viên đại pháp. Họ đang can nhiễu chúng ta mọi lúc một cách rất tinh vi, phù hợp với cái lý của người thường. Họ lợi dụng tất cả mọi thứ trên trái đất này, phim ảnh, phương tiện truyền thông, internet, tin tức mới nhất và nhiều thứ nữa để khiến chúng ta sao lãng. Cái tình, những chấp trước người thường, mối quan hệ với gia đình và mâu thuẫn trong công việc cũng có thể khiến một học viên vấp ngã ở đâu đó trên con đường tu luyện thần thánh. Bằng ý chí kiên định, tôi đã tránh được những can nhiễu từ bề ngoài, không tham lam trước hạnh phúc nhân gian và hưởng thụ vật chất. Nhưng khi tôi đối chiếu bản thân mình với những yêu cầu của pháp, tôi phát hiện ra nhiều thiếu sót và chấp trước. Tất cả những chấp trước người thường và lối tư duy được tích lũy trong nhiều kiếp luân hồi mà không phù hợp với pháp đều cần được loại bỏ. Điều đó khó và mất thời gian. Khảo nghiệm đầu tiên của tôi là buông bỏ tâm sắc dục, cũng như chấp trước vào hạnh phúc với chồng mình. Sư phụ đã giảng: "Hỡi các đệ tử đại pháp, sắc dục là tử quan của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi. Ấy là bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm." Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 2004. Do đó, đầu tiên, tôi phải buông bỏ tâm sắc dục. Tôi chưa từng nghĩ mình có chấp trước sắc dục, vì cá nhân tôi tin rằng tiêu chuẩn đạo đức của tôi cao hơn hầu hết những người khác. Khi nhận ra và quyết tâm tu bỏ chúng, tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tôi phát hiện ra rằng chấp trước sắc dục thực sự là vật chất màu đen và dính. Nó tồn tại trong trường không gian của tôi một thời gian dài và được tăng cường do tiếp thụ thường xuyên từ phim ảnh và phương tiện truyền thông. Bất cứ khi nào tôi đọc pháp, những hình ảnh kỳ lạ và dơ bẩn lại nổi lên và hiện ra trong tâm trí tôi. Sư phụ đã giảng: "Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được, nghe được, ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa, đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, vân vân, cho vào đầu toàn là những thứ như thế. Người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào." Trích, hòa tan trong pháp, tinh tấn yếu chỉ. Ngày nay, những ngôn từ, hình ảnh, phim và chương trình không phù hợp với người tu luyện có ở khắp mọi nơi. Con người đã quen với chúng, tận hưởng chúng và không nhận thức được những vấn đề chúng mang lại. Mọi người đang đổ thêm dầu vào lửa, những thứ như vậy đang nhanh chóng làm thoái hóa đạo đức của nhân loại. Sau khi nhận biết rõ chấp trước sắc dục, tôi nhận thức được con người thế gian đã bị đầu độc nghiêm trọng như thế nào. Lúc đó, tôi có thể minh bạch ra tại sao sư phụ giảng. Chư vị biết rằng, hiện nay con người trượt xuống dốc càng ngày càng nhanh. Con người hiện nay, đạo đức bại hoại đến mức rất đáng sợ. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế miền Tây Mỹ Quốc 2005. Tôi đã dành nhiều thời gian học pháp để tẩy tịnh những tín tức xấu kia trong tâm. Tôi cố gắng hết sức để loại trừ can nhiễu của nghiệp tư tưởng. Phải mất một năm, những hình ảnh xấu đó mới ngừng xuất hiện trong tâm trí tôi. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa bao giờ nghĩ xã hội ngày nay có điều gì đó không đúng. Mặt trời mọc mỗi ngày và quay quanh trục của nó. Nhưng sau khi tu luyện và nhìn lại, tôi mới hiểu ra những điều sư phụ giảng. Chư vị dẫu thấy xã hội nhân loại đã biến đổi nhiều đến vậy, chuẩn mực đạo đức của nhân loại đang trượt trên dốc lớn, đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày, chỉ chạy theo lợi. Nhưng sự biến hóa của vũ trụ không thể tùy theo sự biến hóa của nhân loại mà biến hóa theo. Làm người tu luyện thì không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu. Người thường nói rằng việc này là đúng, thì chư vị liền theo đó mà làm, như thế không thể được. Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt, người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó này, ví như một cá nhân làm điều xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm điều xấu thì họ không tin. Là người tu luyện thì phải dùng đặc tính vũ trụ mà nhận định thì mới có thể phân biệt ra cái gì là thật sự tốt và thật sự xấu. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Khảo nghiệm thứ hai của tôi là vứt bỏ tâm hiển thị và tâm tật đố. Một học viên chân chính phải loại bỏ được hai tâm chấp trước này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có những tâm ấy, nhưng khi học pháp, tôi dần nhận thức được rằng tôi có tất cả các loại tâm chấp trước mà sư phụ đề cập đến. Chúng tồn tại dưới các dạng thức tinh vi khác nhau và làm mai một sự thuần khiết nguyên sơ của tôi. Khi nhận thức được điều này, tôi quyết định loại bỏ chúng. Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi chỉ có thể loại bỏ chúng ở bề mặt, nhưng tôi nhận thức minh bạch rằng tôi phải ngày càng trở nên thuần khiết hơn. Tâm trí của tôi ngày càng thanh tịnh hơn, hầu hết những thứ hỗn loạn trong tâm trí tôi đều biến mất. Thân thể của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng, tôi cũng tập trung hơn khi luyện 5 bài công pháp. Tôi hòa nhã và hiếm khi có mâu thuẫn với người khác, nhưng mọi thứ ở nhà tôi lại hoàn toàn khác hẳn. Tôi nghĩ mình hiểu biết hơn chồng mình, và là một giáo viên, tôi rất hoạt ngôn. Khi chúng tôi có mâu thuẫn, tôi có thể dễ dàng giành phần thắng, nhưng là một học viên, tôi biết điều đó không đúng chút nào. Sư phụ đã giảng, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể. Trích, thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Tôi luôn tin rằng, chồng tôi có nhiều khuyết điểm hơn tôi, do đó, bất cứ khi nào chúng tôi tranh luận, tôi cố gắng thuyết phục và dạy dỗ chồng mình. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nghiêm khắc ước thúc bản thân chiều theo pháp lý, đã bất hoàn thủ, mà bất hoàn khẩu. Khi làm được điều đó, tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận ra những khuyết điểm mà tôi có không hề ít hơn của chồng tôi chút nào. Khi anh ấy chỉ ra những vấn đề của tôi cố gắng nhẫn, không chống lại hay cãi lại và không tìm lý do biện hộ cho hành vi của mình. Ngay cả khi dường như là tôi đúng, tôi cố gắng tránh đối mặt mâu thuẫn. Sau một năm, cuối cùng tôi đã có thể giữ tâm bất động và hướng nội vô điều kiện khi người khác chỉ trích tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Pháp của sư phụ đã dạy tôi suy ngẫm về bản thân như thế nào. Tôi cũng nhận ra rằng, chiều theo pháp lý đã bất hoàn thủ mà bất hoàn khẩu, giúp tôi vứt bỏ được nhiều chấp trước cứng đầu, ví dụ như tâm tranh đấu, tâm hiển thị và tâm oán hận. Khi hướng nội sâu hơn trước những vấn đề, tôi học được cách xem xét mọi việc từ góc độ của người khác. Thay vì luôn khăng khăng theo quan điểm của bản thân và ép buộc người khác phải chấp nhận quan điểm của mình. Sư phụ đã giảng, trước kia tôi từng giảng, người nào mang theo mục đích của bản thân mà giảng nói với người khác, muốn cải biến người khác hoặc muốn thuyết phục người khác, thì dù lời của chư vị có lý đến đâu, người khác cũng vẫn rất khó mà tiếp thu hoàn toàn, cũng không đả động được tâm người ta. Vì sao vậy? Kỳ thực tôi cho mọi người hay, là vì lời chư vị nói ra mang theo tất cả tư duy của chư vị, các chủng thất tình lục dục nơi người thường của chư vị, thậm chí những thứ chư vị chấp trước thật nhiều, trong lời mà chư vị nói ra đều mang theo các tư tưởng phức tạp, nên làm cho lời của chư vị không có lực lượng lớn như thế, rất phân tán. Thêm nữa, khi nói gì đó với người khác, thường thường là đứng trên quan điểm của mình, và nó không nhất định là phù hợp với pháp của vũ trụ. Do vậy, từ điểm này mà giảng thì lại không có lực lượng của chân lý. Như vậy, khi nói gì đó với người khác, lại thêm vào những thứ để bảo hộ bản thân, để bản thân không bị tổn hại, cũng tức là mục đích lời chư vị nói cũng lại bất thuần. Cứ như vậy khiến lời nói ra hết sức hời hợt. Nhưng khi chư vị thật sự có thể đạt được tư tưởng thanh tĩnh, hoặc khi tâm chấp trước của chư vị càng ngày càng ít, tư tưởng tạp niệm càng ngày càng ít, chư vị sẽ phát hiện lời chư vị nói sẽ có sức mạnh. Trích, giảng pháp tại Pháp hội ở Geneva, Thụy Sĩ, 1998. Kể từ đó, tôi có được tiến bộ rất lớn trong việc tu khẩu và tu tâm. Dù xung đột có gay gắt như thế nào, tôi vẫn có thể giữ tâm bất động và không phản kháng lại bằng những lời lẽ gây tổn thương. Trường không gian của tôi không còn bị những tâm tranh đấu hay tâm chiến thắng người khác chi phối nữa. Những vật chất xấu đã được thay thế bởi sự khoan dung và từ bi. Tôi hy vọng rằng mình có thể mang đến cho mọi người sự ấm áp và bình yên, thay vì chứng tỏ cho họ thấy tôi thông minh và tài giỏi như thế nào. 7. Đắm mình trong từ bi của sư phụ. Sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp là giảng chân tướng. Do đó những gì chúng ta nói phải thiện và thể hiện được cảnh giới siêu thường để mọi người sẵn lòng lắng nghe chúng ta. Sư phụ đã giảng. Vậy thì khi đến tầng thứ cao hơn, tư tưởng của chư vị ngày càng thuần tịnh. Những gì mà tư tưởng của chư vị có mang theo, lời chư vị nói ra là phi thường kiên tịnh. Càng kiên tịnh, càng đơn nhất thì càng phù hợp với lý của tầng ấy của vũ trụ. Lời nói ra sẽ ngay lập tức có thể xuyên thấu nhân tâm, đánh vào nơi sâu thẳm của tư tưởng người ta, đánh vào trong vi quan hơn của sinh mệnh người ta. Chư vị nói xem nó có lực lượng lớn nhường nào, do vậy có thể tĩnh lại được thì đó là thể hiện của cảnh giới. Trích, giảng pháp tại Pháp hội ở Geneva, Thụy Sĩ, 1998. Cuối cùng tôi đã hiểu ra tại sao sư phụ liên tục yêu cầu chúng ta phải học pháp và chân tu tâm tính. Vì nếu không, chúng ta sẽ không có năng lượng tích cực để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của mọi người. Chúng ta chỉ có thể cứu người khi chúng ta có từ bi xuất phát từ nội tâm. Trong mỗi bài giảng, sư phụ đều nhắc nhở chúng ta kiên nhẫn hướng nội. Lúc đầu, tuân theo lời dạy này với tôi thực sự khó khăn. Là người thường, phản ứng đầu tiên của họ là hướng ngoại mỗi khi gặp mâu thuẫn với những người khác, tìm kiếm vấn đề và trách nhiệm của người khác, đồng thời tìm lý do để giảm trách nhiệm của bản thân đến mức tối thiểu. Thực sự rất khó khăn để thay thế tâm chấp trước của người thường vào việc phán xét người khác bằng tu luyện bản thân mình. Khi tôi làm được điều đó và thay đổi cách suy nghĩ của mình, tôi thực sự nhận ra những sai lầm của bản thân. Đôi khi tôi không làm được điều này và lại chỉ ra những khuyết điểm của người khác. Tôi đã vấp ngã ở đâu đó trước khi quay trở lại đúng hướng. Dần dần tôi học được cách chú ý tới từng ý niệm của mình. Trong khi xảy ra mâu thuẫn với người khác, tôi hướng nội tìm lỗi của mình. Mặc dù dường như là tôi đúng, theo cách này tôi có thể tìm ra liệu tôi có bất kỳ tâm chấp trước nào mà gây ra vấn đề hay không và có thể nhắc nhở bản thân đề cao. Tầng thứ của tôi còn rất hạn chế, để có thể đề cao nhanh hơn, tôi đọc các bài viết trên Minh Huệ hoặc nghe radio Minh Huệ mỗi ngày, đối chiếu bản thân với các học viên khác. Tôi tự nhủ, nếu gặp tình huống tương tự, tôi nên làm gì để đồng hóa với pháp. Tôi học được nhiều bài học từ kinh nghiệm của các học viên khác, cũng như cảnh giới vô tư của họ. Tôi coi những học viên khác như một tấm gương để xác định các vấn đề của mình. Bằng cách này, tôi thúc đẩy bản thân tu luyện tinh tấn. Tôi vô cùng trân quý những cố gắng của sư phụ trong việc chỉ đạo các học viên thành lập website Minh Huệ. Tôi thường xúc động đến phát khóc khi đọc các bài viết về những học viên hồi tưởng lại khoảng thời gian được ở cạnh sư phụ. Tôi đã thấy một sư phụ từ bi vĩ đại, hy sinh vô điều kiện cho các đệ tử của ngài và đối xử từ bi như nhau với tất cả mọi người, dù họ là những cán bộ cấp cao hay người bán hàng nhỏ lẻ, dù họ là chủ doanh nghiệp hay nông dân, dù họ giàu hay nghèo. Sư phụ đã giảng, hàng trăm nghìn năm, hàng ức vạn năm, bất kể họ đến nơi đây là vì điều gì, thực ra đều là đang đợi một ngày cuối cùng này thôi. Không thể vì một đời nào đó của họ hoặc một sự việc nào đó thực thi không tốt mà chúng ta không cứu độ họ. Sư phụ xét một sinh mệnh là xét toàn bộ quá trình của sinh mệnh ấy. Về chỉnh thể thì họ đã làm rất nhiều việc tốt rồi, thậm chí vì để chứng thực pháp đã đạt định rất nhiều thành tựu rồi. Đời này làm chưa tốt thì liền không cứu độ họ nữa ư? Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2008. Mỗi người đều đã phạm phải những tội lỗi trong nhiều kiếp luân hồi. Thậm chí nếu ai đó là người ăn xin trong đời này, anh ta có thể đã là một vị vua đáng kính ở đời trước. Ngày nay, khi Đại Pháp Hồng truyền, chỉ cần một người bước vào tu luyện, sư phụ sẽ cứu người đó và giải quyết vô điều kiện tất cả những món nợ nghiệp lực của họ trong những đời trước. Sư phụ không trực tiếp ở bên cạnh chúng ta, nhưng mỗi đệ tử chân tu đều có thể cảm nhận được những điểm hóa và trợ giúp của pháp thân của sư phụ. Những lúc bối rối, tôi lại mở cuốn sách truyền pháp luân hay các bài giảng của sư phụ ra và câu trả lời sẽ có ở đó. Thật sự tuyệt vời. Khi tôi gặp khó khăn và cầu xin sư phụ giúp đỡ, can nhiễu từ bên ngoài sẽ biến mất. Một lần, tôi bị muộn đến dự một sự kiện và tôi đã cầu xin sư phụ giúp đỡ. Tôi đã đến địa điểm diễn ra sự kiện trong 5 phút. Trong khi nếu một người thường đi quãng đường đó sẽ mất 30 phút. Những điều kỳ diệu như vậy thường xuyên xảy ra với các học viên Đại Pháp. Nhiều học viên có thiên mục khai mở chia sẻ trên website Minh Huệ rằng họ nhìn thấy sư phụ ở không gian khác đang mỉm cười quan sát các học viên. Một số học viên nhìn thấy sư phụ đang ngồi trên tòa sen ở không gian khác với ánh mắt rất nghiêm khắc khi các học viên làm những việc sai lầm hoặc phát sinh mâu thuẫn với nhau. Khi các học viên làm tốt, sư phụ khích lệ họ bằng cách để hoa ưu đàm nở trong nhà của họ. Một số học viên có thể chứng kiến những điều kỳ diệu ở không gian khác khi họ đề cao cảnh giới. Sư phụ đang quan sát chúng ta mọi lúc. Khi tôi làm không tốt hoặc mắc kẹt ở một tầng thứ nào đó, tôi không dám nhìn ảnh sư phụ lúc mở sách truyền pháp luân. Tuy nhiên, sư phụ luôn luôn khích lệ chúng ta. Sư phụ đã giảng: vấp ngã rồi, dựng dậy bò lên mới là xuất sắc. Thực thi lại cho tốt. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Sư phụ của chúng ta thật từ bi. Tất cả chúng ta đều biết rằng sư phụ đang vất vả chính pháp và cứu độ chúng sinh. Nhưng chúng ta không hề biết ngài vất vả như thế nào. Sư phụ chưa bao giờ đề cập đến những khổ nạn và can nhiễu đến từ những không gian khác của vũ trụ trong quá trình cứu độ chúng sinh. Các học viên có thiên mục khai mở đã chứng kiến một số cảnh tượng liên quan đến sự giải thể và tái sinh của vũ trụ. Thậm chí, đọc miêu tả của họ về những trận chiến chính tà khốc liệt trong vũ trụ cũng vô cùng kinh hoàng. Bây giờ tôi hiểu lý do tại sao mỗi đệ tử Đại Pháp lại có được tâm từ bi vô điều kiện ấy. Nó xuất phát từ sư phụ vĩ đại của chúng ta. Là một học viên mới, tôi dành phần lớn thời gian quý giá của mình để làm 3 việc. Tôi rèn luyện bản thân chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để có nhiều thời gian cứu người hơn. Tôi cố gắng không lãng phí thời gian của mình vào những chuyện thế gian. Đồng thời, tôi cũng tuân theo lời dạy của sư phụ. Sư phụ giảng: vậy nên trong quá trình tu luyện, không hề giống như bản thân mình tưởng tượng. Ngoài việc tu luyện này là chủ yếu ra, thì cũng không được coi rằng các việc khác, việc gì cũng đều là không trọng yếu. Ví như gia đình không trọng yếu, xã hội không trọng yếu, cái gì cũng không trọng yếu. Cân bằng thật tốt những quan hệ ấy, đó chính là chư vị đang đi trên con đường này rồi. Tôi nói rằng, phù hợp ở mức độ cao nhất theo hình thức xã hội người thường mà tu luyện. Trích, giảng pháp tại Canada 2006. Thể ngộ của tôi là tôi nên ma luyện tâm tính và ý chí trong tiếp xúc hàng ngày với mọi người và không đi đến cực đoan như tránh tiếp xúc với mọi người. Tôi phải hoàn thành trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội. Sư phụ giảng: người tu luyện ở trong bất kể hoàn cảnh sinh sống nào, trong bất kể công việc nào đều có thể làm người tốt. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Houston năm 1996. 2 năm sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cuối cùng tôi đã tham gia lớp học 9 ngày. Tôi đã gặp một nhóm các học viên từ bi, họ tổ chức lớp học hàng tháng và tất nhiên cũng hướng dẫn các bài công pháp miễn phí. Họ đã làm việc này được 10 năm, dù mưa hay nắng, không vì danh hay lợi. Tôi thực sự trân quý sự hy sinh vô tư của họ. Tôi đã tham gia 3 khóa học 9 ngày với sự giúp đỡ của họ. Các động tác của tôi chính xác hơn. Bây giờ tôi trợ giúp họ và làm tình nguyện viên để giúp đỡ các học viên mới. Tôi trân quý an bài của sư phụ đã cho tôi cơ hội quý giá như vậy để tu luyện tinh tấn cùng các học viên lâu năm. Tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới website Minh Huệ. Đối với tôi, website Minh Huệ là ánh kim quang trong thế giới trần tục. Ông thể hiện thế giới nội tâm của các học viên mà lại sử dụng ngôn từ giản dị nhất. Thiết kế trang web gọn nhất, bố cục dễ đọc nhất. Trên đây là những chia sẻ cá nhân tại tầng thứ còn hạn chế của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điểm chưa phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.
Thank you.